đôi cao trong gió lao sao gọi mời tình yêu. Giê-xu gục ngã treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy. Thân tan hơi con Chúa trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biên khơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Kính thưa quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 30 thường niên 5C. Trong bài phúc âm này, chúng ta thấy có hai nhân vật mà Chúa Kitô cố ý chọn hoàn toàn phản nghịch nhau để nói lên cái gì? Để nói lên hai điều. Điều thứ nhất đó là ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Điều thứ hai, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là ai trong hai cái nhân vật lên đền thờ cầu nguyện cùng một lúc này là nhân vật chính và ai là nhân vật phụ? Các anh các chị nghĩ xem ai là chính, ai là phụ? Người Pharisee hay là người thu thuế? Theo em là người thu thuế. Vẫn biết là ở trong bài phúc âm này, người Pharisee nổi bật hơn, còn người thu thuế thì lép vế. Nhưng mà thật sự, trong bài phúc âm này, nhân vật chính chính là người thu thuế, và nhân vật phụ chính là người Pharisee. Người Pharisee sở dĩ có mặt ở trong cái dụ ngôn này là để làm nổi bật cái người biệt thu thuế lên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trước mặt một người rất là kiêu căng, ngạo mạn như vậy, đến nỗi không đáng thương, thì có một người rất là khiêm hạ. Cái thái độ của cái người Pharisee với người biệt phái đó chứng tỏ giống như là cái vết đen ở trong một cái bức tranh trắng. Người Pharisee đây chính là cái vết đen đó, là cái bóng tối đó. Và cái người thu thuế đây chính là một chút ánh sáng ở trong cái bức tranh đó. Đấy, một bức tranh hoàn toàn tối nhưng mà có một chút ánh sáng. Thì bây giờ chúng ta thấy cái gì nổi hơn? Cái ánh sáng. Vẫn biết nhìn vô thì thấy ngay toàn là tăm tối thôi, nhưng mà ở trong tăm tối đấy lại có một tia sáng. Thì cái tia sáng đó nó nổi, thật là nổi ở trong cái bức tranh đó. Thì ở trong cái dụ ngôn, người thu thuế và người biệt phái cùng lên đền thờ cầu nguyện một lúc này cũng cho thấy cái điều đó. Giá mà người biệt phái cầu nguyện như thế này thì chắc chắn là đẹp lòng Chúa. Ông cũng cứ nói là: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã nhờ ơn Chúa mà về tiêu cực, con không tham lam, con không bất công, con không ngoại tình. Và về tích cực, cũng nhờ ơn Chúa mà con mới có thể ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả hoa lợi của con. thì như vậy có phải đẹp lòng Chúa không? Phải không ạ? Nhưng mà khổ cái đấy là ông ấy cầu nguyện một cách kiêu căng. Khổ vậy. Vì thế nên ngay đầu bài phúc âm Thánh Luca đã nói là Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây: với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Đấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn này với những cái người công chính mà khinh người khác đó đó. Là thành phần nào? Thành phần biệt phái và luật sĩ đấy. Chúa cố ý nói với họ. Đấy. Nhưng mà thật sự ở trong cái dụ ngôn đó, họ giống như là đóng vai nhân vật chính vậy. Nhưng mà Chúa muốn dùng cái nhân vật phụ đối với họ, đó là người thu thuế, để làm gương cho họ. Do đó nên cái người thu thuế đó lại trở thành nhân vật chính đối với họ. Đây nhớ, cái người mà tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác, thì cái lời cầu nguyện của cái người biệt phái ở trong cái dụ ngôn này, cầu nguyện như thế này, không phải cầu nguyện như lúc nãy: nhờ ơn Chúa mà con về tiêu cực thì tránh được cái này, tránh được cái kia, còn về tích cực thì con đã làm được cái này cái nọ cũng là nhờ ơn Chúa. Không. Ở đây họ cũng cảm tạ Chúa đấy. Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác. Đấy, vừa mới mở miệng ra là khinh người rồi. Các người khác là tham lam, bất công, ngoại tình. Đại diện họ đó là cái tên thu thuế cái kia. Đó, nó tham lam, nó bất công á. Ngoại tình thì không biết. Nhưng mà thường thường là có tiền, có bạc, là sinh tật, là cũng ngoại tình, không biết đâu mà mò. Đấy, thấy không? Khinh liền. Con không phải như cái đám tham lam, bất công, ngoại tình giống như tên thu thuế kia đâu. Trái lại, con ngon lành hơn nhiều. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả hoa lợi của con cho Chúa đấy. Đấy, Chúa thấy con ngon hả không? Con như vậy là đẹp lòng Chúa lắm phải không? Nhưng mà Chúa lại dạy họ một bài học bằng cách là Chúa thêm một cái người thu thuế vô. Đấy, thì Thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu tiếp tục dạy ở trong cái dụ ngôn. Đó là người thu thuế đứng xa xa. Đấy, đứng xa xa. Không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực. Đứng, nghĩa là đứng xa xa này, không dám ngước mắt lên trời này, có nghĩa là cúi gầm xuống, xấu hổ đó. Rồi đấm ngực, nghĩa là nhận mình tội lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Vắn tắt vậy thôi, chứ không có dài dòng như cái người biệt phái. Rất là vắn tắt và rất là chân thật, rất là khiêm nhượng. Cả lời nói cũng như là cử chỉ. Ngược lại với người biệt phái, cả cử chỉ cũng như lời nói đều khoe khoang, tự phụ, tự mãn, khinh người. Bởi thế nên cuối cùng khi cả hai ra khỏi đền thờ đi về thì sao? Ta bảo các ngươi, người này, có nghĩa là cái người thu thuế đấy, ra về được khỏi tội, có nghĩa là được nên thanh sạch, có nghĩa là được tha thứ, bởi vì nhận mình có tội và cần đến lòng thương xót Chúa. Còn người kia thì không. Có nghe người kia dù có ăn chay mỗi tuần 2 lần, dâng 1/10 tất cả hoa lợi của tôi, thì vẫn có tội như thường, chứ đừng có nói. Tội ở chỗ nào? Tội ở chỗ là kiêu ngạo và khinh người. Tóm lại là giả hình. Bởi vì nếu họ thật sự tin có Chúa và Chúa là đấng như thế nào, thì họ không bao giờ dám cầu nguyện như vậy. Vị Thiên Chúa mà đáng lẽ họ phải công nhận là vị Thiên Chúa mà sách Huấn Ca ở bài đọc thứ nhất đã cho thấy là Chúa là quan án, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vị nể kẻ nghịch với người nghèo khó và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Đấy, nếu mà thật sự cái người biệt phái trong bài phụ âm mà tin thật là Thiên Chúa của mình là vị Thiên Chúa như vậy đó, có dám cầu nguyện như thế không? Đấy, chưa hết, sách Huấn Ca còn nói tiếp vị Thiên Chúa đó như thế nào nữa. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người góa bụa khi nó bày tỏ lời than van. Nếu mà người biệt phái trong bài phúc âm sau khi cầu nguyện như vậy rồi mà nghe thấy, chắc chắn là người thu thuế không có thể cầu nguyện to đâu, cầu nguyện nhỏ thôi. Mà nếu mà Chúa cho cái người biệt phái mà nghe thấy cái lời cầu nguyện và thấy cái cử chỉ khiêm tốn, tự hạ của cái người thu thuế như vậy. Tin thật Thiên Chúa của mình là không khinh rẻ kẻ mồ côi khấn nguyện, không khinh rẻ người góa bụa khi nó bày tỏ lời than van, thì chắc người biệt phái rút lại cái lời cầu nguyện của mình rồi. Ngược lại, vị Thiên Chúa trông đến những người thấp hèn, những người yếu kém, như người thu thuế, những người biết lỗi mình, thì vị Thiên Chúa đó lại là vị Thiên Chúa khác hẳn với vị Thiên Chúa của người biệt phái đã cầu nguyện một cách kiêu ngạo như vậy. Vị Thiên Chúa của người thu thuế là vị Thiên Chúa mà Chúa sẽ không trì hoãn, người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. Đấy, lời phán quyết của vị Thiên Chúa lắng nghe những người khiêm hạ, hạ mình xuống, nhận lỗi, ăn năn, đó là gì? Cái phán quyết đó là người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không, bởi vì không biết mình. Bởi vì tất cả những gì họ làm dù tốt mấy đi nữa mà khinh người đều là giả trá, đều là bất xứng đối với Thiên Chúa, là tình yêu vô cùng nhân hậu. Và ở trong bài đọc thứ hai, Thánh Tông Đồ Phaolô viết cho môn đệ Timôthêu của mình ở thư thứ hai, thì cũng cho thấy được là bản thân của vị tông đồ dân ngoại này cũng chịu nhiều đau khổ trong cái cuộc hành trình đi truyền giáo cho dân ngoại, nhất là đau khổ đối với chính dân của Ngài là dân Do Thái. Đi đâu Ngài cũng bị chống đối, bách hại. Và vì thế nên ở trong bài đọc thứ hai, Ngài đã chia sẻ cái cảm nghiệm của Ngài. Nhưng Ngài biết thân phận của Ngài, Ngài chấp nhận, do đó Thiên Chúa đã thương đến Ngài, đã tiếp tục ở với Ngài để cho Ngài có thể chịu đựng tất cả mọi sự cho tới cùng. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha thì chẳng ai bênh đỡ cha hết. Trái lại, mọi người đều bỏ mặc cha. Xin chớ chấp tội họ. Dù là đối phương của mình, dù là những người không có bênh đỡ mình, Thánh Phaolô vẫn xin Chúa tha cho họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha. Vị Thiên Chúa của bài đọc 1 của sách Huấn Ca luôn luôn nâng đỡ những người yếu kém, những người gian nan khốn khó. Thì Thánh Phaolô đã khẳng định ở trong bài đọc 2 hôm nay, đó là Chúa đã phù hộ cho cha và ban sức mạnh cho cha. Với tất cả cảm nghiệm của mình, Thánh Phaolô đã nói như vậy, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Tụng người được vinh quang muôn đời. Tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay bao gồm chính yếu là bài phúc âm, sau đó là bài đọc 1 lẫn bài đọc 2 đều cho thấy cái vai chính ở trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật 30 thường niên 5C này chính là thành phần giống như người thu thuế ở trong bài phúc âm. Bởi vì thân phận của người thu thuế đã được Chúa thương xót rồi, trong khi đó lại tin tưởng vào lòng thương xót Chúa thì càng đáng Chúa thương hơn và càng trở thành gương lành cho những thành phần ngược hẳn lại. Đó là thành phần biệt phái, thành phần ngạo mạn, thành phần kiêu căng, thành phần khoe khoang và khinh thường người khác. Và vì thế nên chúng ta hãy dùng Thánh Vịnh 33 ở bài Đáp Ca hôm nay để vang lên lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa về lòng thương xót của người. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Ở đây Thánh Vịnh 33 là thánh vịnh của những người như Thánh Phaolô không được ai bênh đỡ, của những người giống như là người thu thuế trong bài phúc âm hôm nay. Và vị Thiên Chúa đó là vị Thiên Chúa ở câu thứ hai bài Đáp Ca tiếp theo: Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác để tẩy trừ đi di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác để tẩy trừ đi di tích chúng nơi trần gian. Thì thật sự ra Chúa không có loại trừ kể cả con người biệt phái ở trong bài phúc âm hôm nay, dù họ là tự hào cho là mình là công chính và hay khinh bỉ kẻ khác như vậy, Thiên Chúa vẫn không loại trừ họ. Trái lại, Thiên Chúa vẫn thương họ hơn ai hết, thương hơn cả cái người thu thuế, bởi vì họ không biết mình như cái người thu thuế, và họ chính là con chiên lạc chứ không phải là người thu thuế. Thành phần biệt phái chính là 99 con chiên lạc, còn thành phần thu thuế là một con chiên, tuy là lạc thật nhưng mà lại là con chiên good nhất, bởi vì hợp với lòng thương xót Chúa nhất, bởi vì Chúa thương họ và họ tin vào Chúa. Trong khi đó, những người giống như thành phần biệt phái lại không cần đến lòng thương xót Chúa. Bởi vì sao? Họ cho là họ công chính, không có tội, do đó nên không cần thương. Và đó là những gì làm cho họ mù quáng và họ đáng thương hơn người thu thuế bội phạm. Và câu thứ ba của bài đáp ca hôm nay: Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của người, và phàm ai tìm đến nương tựa người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. Và đó là lý do khi người thu thuế trở về thì được khỏi tội. Ôi lạy mẹ Maria, không ai khiêm nhượng như mẹ. Vẫn biết là mẹ không có tội, nhưng mẹ không phải vì thế mà mẹ kiêu căng tự ái, mà mẹ khoe khoang. Trái lại, mẹ vẫn rất là khiêm nhượng, khiêm nhượng hơn cả người thu thuế ở trong bài phúc âm hôm nay nữa, dù mẹ không có tội. Và chính vì mẹ rất là khiêm nhượng như vậy, khiêm nhượng đến nỗi mẹ trở ra như hư không trước mặt Chúa. Và chính vì mẹ trở ra hư không trước mặt Chúa, do đó nên mới được đầy đấng xưng mình là đấng có. Cái không của mẹ đã chứa đựng hoàn toàn cái có, đó là hoàn toàn Thiên Chúa ở nơi mẹ. Và chính vì mẹ hạ mình xuống, mẹ trở thành hư không, mà Thiên Chúa mới thật sự hoàn toàn là có đối với mẹ, ở trong mẹ và qua mẹ. Xin mẹ cho chúng con cũng được chia sẻ một phần nào đức khiêm nhượng của mẹ. Nhất là chúng con là tội nhân nữa, do đó chúng con lại càng cần đến mẹ hơn ai hết. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Trên đôi cao, trong gió lao sao gọi mời tình yêu. Giê-xu gục ngã treo trên thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy. Thân tan hơi, con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi.